Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2017, mời quý vị theo dõi các bài tường trình và phóng sự đặc biệt nhân ngày đánh dấu 42 năm biến cố 30 tháng 4 của Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn thất thủ dưới con mắt của một trong các nhân chứng lịch sử, Bí thư kiêm tham vụ báo chí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng trưởng Dân vận và Chu hồi của Việt Nam Cộng hòa. Báo New York Times năm 1973 miêu tả ông là người đàn ông quyền lực nhất sau Tổng thống. Ông là người duy nhất có mặt trong các cuộc đàm phán giữa tiến sĩ Henry Kissinger và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi ông Kissinger tới Sài Gòn bàn về bản thảo hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ, ông Hoàng Đức Nhã chia sẻ những cảm nghĩ của ông về sự bội ước của đồng minh Mỹ và về tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn an ninh của Tổng thống Nixon. Ông Nhã cho rằng vai trò của ông Henry Kissinger là một vết dơ trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa Hoài Hương và ông Hoàng Đức Nhã.
Dạ thưa ông, là cựu bí thư của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, xin ông phác họa lại cho thính giả của đài VOA một bức tranh về cái tình hình của miền Nam vào cái thời gian mà dẫn tới Hiệp định Paris đó, dưới nhãn quan của một người từng làm việc trong vùng máy chính phủ của miền Nam.
Nếu mà mình trở về cái thời điểm 1973, thì lúc đó là tình hình đối với người Mỹ là an bài rồi. Chính phủ Nixon nhất quyết là sẽ đi đến cái hiệp định ký với phía Cộng sản Bắc Việt. Thì bên phía Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chúng ta vẫn còn tiếp tục lấy những điều kiện nào mà nghĩa là nó ít bất lợi cho Việt Nam nhất. Và lúc đó thì mình cũng biết rõ rằng nếu mà tin theo lời người Hoa Kỳ để cho họ tạo cho họ một cái nền tảng để họ tiếp tục giúp Việt Nam Cộng Hòa, thành thử là Tổng thống và Chính phủ phải ký cái hiệp định đó.
Bây giờ nhìn lại, mình biết rằng chính phủ miền Nam lúc đó đã chịu đựng áp lực từ tứ bề, nhất là từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Vậy thưa, xin ông cho một ví dụ về sức ép của cường quốc số 1 thế giới để buộc Tổng thống Thiệu phải ký vào Hiệp định Paris, mặc dù là Tổng thống Thiệu hiểu rất rõ là hiệp định đó là vô cùng bất lợi cho miền Nam.
Lúc Tổng thống Nixon bắt đầu nhiệm kỳ, đây ông đã tuyên bố sẽ giải quyết cái vấn đề Việt Nam, và chính ông Kissinger cũng sau này cũng lặp lại là sẽ giải quyết cái vấn đề Việt Nam trong vòng một năm. Ông Kissinger đi đêm với ông Lê Đức Thọ, hoàn toàn không cho chính phủ Việt Nam cũng phải biết. Theo họ nghĩ thì nói Mỹ hóa cái vấn đề thế giới hòa bình thì sẽ nhanh chóng hơn. Đó là cái điểm bất lợi cho Việt Nam không, và người đồng minh quay không có quan tâm đến cái chính sách của Việt Nam. Cái đó là cái điều mà sau này lịch sử ghi lại là một cái lỗi lầm rất lớn. Đối với phía Việt Nam Cộng Hòa thì thấy trước cái thái độ đó, mình không thể nào mà ngồi đó để cho người Mỹ tự lo lấy, thì mình tham gia và những cái nguyên tắc căn bản của mình. Bên chính phủ Hoa Kỳ có nhiều lúc dùng những cái ngôn ngữ ngoại giao rất là cứng rắn, thiếu lễ độ ngoại giao.
Dạ, thưa ông, có thể cho một ví dụ về cái sự thiếu lễ độ ngoại giao của người Mỹ vào lúc đó không ạ?
Cái mà tôi tới giờ này vẫn thấy uất ức là nếu phía Cộng sản đưa một cái đề nghị, thì phía đồng minh nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ thì phản đề nghị, thì phía Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng đưa ra một cái phản đề nghị rất là xây dựng, giữ nguyên tắc căn bản của Việt Nam Cộng Hòa là toàn vẹn lãnh thổ cũng như là chủ quyền, và đưa ra những cái phản đề nghị như là vấn đề tổng tuyển cử, vấn đề ngưng bắn tại chỗ. Mà cái điều mà buồn nhất là họ không đệ trình cái đó lên, và ngay cả phản đề nghị của họ, họ không có cho mình biết nữa, cho đến khi mình hỏi rồi thì mới nói. Đó là cái thái độ tôi thấy rất là vô lễ. Khi mà mình phản kháng thì họ hâm, mấy ông mà không biết ký thì quốc hội sẽ cút viện trợ. Cái đây 47 năm là phải đối đầu với cái đó là rất là buồn, vì cái ông đồng minh tới giờ chót muốn thối lui, làm đủ cách nhượng bộ đối với Bắc Việt. Và chính vì vậy mà Bắc Việt họ mới khai thác cái đó để họ đạt được cái mục tiêu là đuổi người Mỹ đi và tiếp tục xâm lăng. Lời hứa rốt cuộc cũng không giữ được.
Dạ thưa, lúc đó cố vấn an ninh của Tổng thống Nixon là ông Kissinger, là một người đã từng tiếp xúc và thương thuyết nhiều với ông Kissinger, thì xin ông cho một nhận định về vai trò cũng như là con người của ông Kissinger.
Vai trò của ông tiến sĩ Kissinger là một vai trò rất là quan trọng, là tại vì với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nixon, ông giữ một chức vụ rất là đặc biệt. Ông Nixon vì tin ông Kissinger cũng như chắc là cũng có những cái mâu thuẫn nội bộ trong đảng Cộng hòa đã không giao cho ông Ngoại trưởng William Rogers bất cứ trách nhiệm nào. Thành thử ra ông Kissinger thấy ra mình nằm một cái vai trò rất là quan trọng. Đương nhiên, thao túng rất nhiều ý kiến của ông ta là ý kiến trúng, mà không có để ý tới, không có hỏi cái ý kiến và không có bàn với phía Việt Nam Cộng hòa nhiều. Như tôi vừa nói, mình đưa ra đề nghị gì thì cái nào mà cứ tiếp tục đòi ra thì ông ta có lúc bực mình. Và trong những cái tài liệu được giải mật mấy năm nay đấy, cũng cho thấy là ông ta rất là bất bình và có những lời lẽ không có hay là lễ phép lắm đối với Tổng thống Thiệu và chính cá nhân của tôi. Thành thử ra đối với Việt Nam Cộng hòa chúng ta thì nghĩa là vai trò của ông tiến sĩ Kissinger trong cái vấn đề đem đến hòa bình thì dĩ nhiên là một cái vết dơ trong cái bàn giao giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa.
Dạ thưa, bây giờ nếu chúng ta gạt sang một bên các yếu tố bên ngoài như áp lực của Hoa Kỳ, như những cái vận động của các chính khách Mỹ vì quyền lợi riêng của họ, và kể cả những lời cam kết mà của Tổng thống Nixon mà ông không giữ, thì chúng ta trở lại với trách nhiệm của người miền Nam, lãnh đạo miền Nam. Thì nếu chúng ta đi ngược trở lại dòng lịch sử tới trước cả cuộc đảo chánh năm 1963, thưa ông, có thể nói rằng nhiều thế hệ lãnh đạo miền Nam có lẽ là đã mắc một số lỗi lầm, và để cho tình hình dần dà nó tụt dốc, để nó tạo điều kiện đưa đến cái thảm họa cuối cùng là miền Nam bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Thưa, xin ông nhận định về những cái lỗi lầm đó của người miền Nam.
Thì thật sự bất cứ cái chính phủ nào dù trong đệ nhất Cộng hòa cũng như sau này đệ nhị Cộng hòa cũng có những cái lỗi lầm thi hành những cái mục tiêu. Chính phủ của ông Thiệu đã có những cái sơ suất, cái nội các là không có thi hành đúng mức cái chiến lược. Thành ra tất cả những cái lỗi lầm đó, mình gọi là lỗi lầm lớn nhất là không có đạt được điều tối đa cho Việt Nam Cộng hòa để tồn tại. Thì đó thật sự đó là cũng là một cái điều nó ngoài sự kiểm soát của mình, là tại vì tin rằng một ông tổng thống xứ mạnh nhất thế giới mà hứa thì dĩ nhiên là sẽ phải thực hiện được. Nhưng mà không ngờ là lúc đó vì nhiều lý do, ông Nixon cũng như Quốc hội Hoa Kỳ hoàn toàn coi như cái hiệp định đó đã không có ràng buộc Hoa Kỳ tí nào cả. Nhưng Việt Nam Cộng hòa của mình lúc đó là không có thể nào tưởng tượng được một ông tổng thống Hoa Kỳ xứ lớn nhất thế giới mà bội hứa với mình. Còn cái vấn đề nội bộ của mình thì dĩ nhiên là trong cái lúc thi hành, từ phát triển nông thôn cho đến phát triển kinh tế, cho đến tìm ra tài nguyên để mình không phải tùy thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ, thì như tôi nói đó, không có làm được như đúng mức, là tại vì thật sự nó lúc đó mình cũng không có đủ tài nguyên để ngay cả phát triển, là tại vì mình vẫn còn chống một cái giặc xâm lăng khi mà Bắc Việt tung ra bao nhiêu ngàn quân, cũng như là được cái sự hỗ trợ rất mạnh của Liên bang Nga Xô lúc đó và Trung Cộng lúc đó, nên mình cũng khó mà đối đầu được với cái đó khi người đồng minh của mình cũng viện trợ của mình.
Dạ thưa, có người nhắc tới quyết định bỏ vùng 2 chiến thuật như là một trong các yếu tố dẫn đến một phản ứng dây chuyền và đưa đến sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thì thưa, ai đã ra cái quyết định đó? Có phải là Tổng thống Thiệu hay là một tướng lãnh nào khác?
Cái vấn đề đó thì thật sự mình phải nhìn cái vấn đề đó trên cái phương diện quân sự, rồi sau đó là cái thi hành của cái quyết định rút khỏi quân khu. Lúc đó đó mình phải nhớ rằng người Hoa Kỳ đã rút hết quân lực rồi, ngay cả những cái sự mà hỗ trợ của Hoa Kỳ, nào là trực thăng, nào là đại pháo, lúc đó là càng ngày nó càng giảm thiểu. Cái địa dư của Việt Nam mình, miền Nam của mình đó, là một cái lãnh thổ rất khó bảo vệ, tại vì nó dài, nó núi rừng. khi mà người Mỹ rút hết ấy, thì mình phải sửa đổi lại cái chiến thuật của mình. Mà muốn giữ lại cái số quân còn lại đó, thì mình phải có những cái sự trực thoái để và bảo vệ những cái vùng đông dân cư và có tài nguyên nhiều là cái vùng duyên hải. Ai lấy cái quyết định đó thì thật sự nhiều người không có hiểu rõ là ở trong chính phủ lúc đó, ông tổng thống là với tư cách là tổng thống và tổng tư lệnh quân đội lúc nào cũng làm việc chung với ông đại tướng tổng tham mưu trưởng, rồi nghe những cái lời đề nghị của ông ta cũng như mấy ông tướng vùng cũng như ông thủ tướng, thì từ đó là mấy vị đó mới lấy cái quyết định đó. Cái người thi hành là cái ông thủ tướng và tư lệnh vùng hai lúc đó thì thi hành, như tôi nói là thi hành rất tiếc cho Việt Nam thi hành không đúng mức. Chứ cái vấn đề mình gọi là quyết định rút đó là một cái quyết định về phương diện quân sự cần thiết.
Dạ thưa, còn một mặt khác nữa là làm thế nào mà người Cộng sản miền Bắc có thể thâm nhập vào những cơ quan trọng yếu nhất của miền Nam, như là quân đội, tình báo, ngay cả phủ tổng thống nữa, mà tình báo miền Nam và ngay cả tình báo Hoa Kỳ cũng không hề hay biết.
Thứ nhất là trong một cái xã hội cởi mở và dân chủ như mình mà mình kiểm soát, không thể nào mà kiểm soát hết cái sự xâm nhập. Bất cứ ở bên Mỹ nó cũng có người đã xâm nhập trong cái hệ thống cao cấp, kể cả trong CIA, trong những cái cơ quan an ninh, thì cái vấn đề mà Cộng sản mới lại xâm nhập. Và trong cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì cái điều đó là chúng tôi biết, nhưng mà bắt được cũng khá nhiều. Còn ở cao cấp, từ trong phủ tổng thống, từ như trong hay là ngay cả những bắt những như là vợ của ông Trần Bạch Đằng, mấy cái người mà của Mặt trận Giải phóng miền Nam mà làm gián điệp thì mình biết hết đấy. Nhưng mà sau này đó, người Mỹ thì vì cái chuyện mà họ muốn tỏ ra thiện chí với phía mặt trận để họ làm những cái điều kiện để tuyên thuyết, thì họ cứ áp lực Việt Nam mình nương tay cái vấn đề đó. Đó là những cái điều mà người dân ở ngoài ít có biết cái chuyện đó. Nhưng trở lại cái vấn đề xâm nhập thì dĩ nhiên là mình không thể nào bắt hết được cái tổ mà gián điệp, nhưng mà những cái người mà chốt bu của họ này, Bạc Việt hay là của cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam thì chúng ta biết hết.
Dạ thưa, các giới chức miền Nam có biết về ông Phạm Xuân Ẩn hay là ông Vũ Ngọc Nhã không?
Thì ông Vũ Ngọc Nhã và ông Phạm Xuân Ẩn là hai người mà chính phủ chúng ta bắt ngay đầu hồi 68. Thì ông mà tự nhiên mà tôi quên tên, cô vừa nói là ông Vũ Ngọc Nhã. Hai ông đó thì xâm nhập vào trong phủ tổng thống thì lúc đó bị bắt rồi, hình như là 68, giữa 68 hay bao nhiêu đó. Còn cái ông Phạm Xuân Ẩn thì thật sự là lúc đó tôi không biết cái cơ quan tình báo của mình có biết mà để cho là ông hoạt động để mình tìm ra đầu dây mối nhợ hay không. Thì cái đó là tôi không có liên quan đến cái tình báo hàng ngày. Ông đó đã biết rất nhiều người. Tại vì ông ta làm việc trên mấy báo chí thì dĩ nhiên là người trách nhiệm của ông ta là phải đi tìm hiểu và nghĩa là lấy tin tức đó. Chính là nhận cho tôi không, mặc dù biết ông Ẩn nhưng mà không có bao giờ liên lạc, mà cũng không có quan tâm. Vì lúc đó như cô thấy đó là có bao nhiêu vấn đề trọng đại hơn là đều phải lo, mà mình cũng lo không xuể.
Dạ thưa ông là cộng sự thân cận với Tổng thống Thiệu và còn có liên hệ huyết thống nữa phải không ạ?
Tôi với Tổng thống Thiệu là hai anh em bà con. Rất nhiều người cứ nói là tôi là cháu ông Thiệu, ngay cả những người Việt Nam viết sách cũng nói cháu, cái đó điều đó là buồn cười nhất. Mình chính người ở trong chính phủ người còn nói tôi là ông cháu ông Thiệu, cái chuyện đó là hoàn toàn sai.
Vâng, là cộng sự và cũng là người nhà của Tổng thống Thiệu, thì xin ông chia sẻ với thính giả của đài VOA tâm sự của Tổng thống Thiệu vào ngày 30 tháng 4. Lúc đó thì ông đang ở đâu và có những suy nghĩ gì khi mà phải chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng và thấy chính quyền miền Nam sụp đổ?
Lúc đó thì cô nhớ đó, Tổng thống Thiệu đã rời Sài Gòn đó ngày 21 rồi.
Dạ.
Tôi thì còn ở lại 28, 29 thì tôi mới đi. Thành thử ra lúc mà Tổng thống Thiệu từ chức đó, thì tôi vẫn còn đủ lý do tại sao Tổng thống Thiệu từ chức là tại vì lúc đó bao nhiêu cái nhóm chính trị, ngay cả người Mỹ cũng nói ông phải ra đi để cho có cơ hội thành lập một cái chính phủ liên hiệp với Mặt trận Giải phóng miền Nam hay là những cái lực lượng mà cộng sản ở miền Nam để có thể đem lại hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Nhưng cái đó là thực sự là một sau này đó để sự ghi lại. Lúc đó thì Hoa Kỳ họ biết rõ là Bắc Việt hoàn toàn giữ ý định thanh toán luôn cả miền Nam. Để là những người mà ngay cả chính người Mỹ trong chính quyền hay là những cái tác giả nào mà sau này viết nói là lúc cái giải pháp đã có thể thành tựu được và có thể thành công, cái chuyện đó là theo tôi là hoang đường. Lúc đó là mình đã thấy rõ là từ ngày ký hiệp định là bên phía Bắc Việt là dự định chủ trương tiếp tục xâm nhập, sử dụng bao nhiêu cái giúp đỡ của Nga Xô và Trung Quốc để tiếp tục xâm lăng. Cái vấn đề mà cho phép một cái chính phủ giữa hai phía miền Nam để thành tựu chuyện đó là Nga Bắc Việt không hề có cái ý định đó. Thành ra đối với những người miền Nam Việt Nam đã làm việc cho chính phủ và nghĩa là muốn đóng góp cho đất nước, đó là một cái nỗi buồn không bao giờ quên được. Trong lúc đó đáng lẽ là người là mình phải giúp mình để tiếp tục chiến đấu, mà cứ vì họ muốn phủi tay ra khỏi vấn đề Việt Nam, ru ngủ nhiều người trong Việt Nam với cái chiêu bài là sẽ có một cái chính phủ liên hiệp với phía cộng sản ở miền Nam.
Dạ thưa cá nhân ông, lúc mà rời Việt Nam là ngày nào, và ông có thể chia sẻ gì với thính giả về những cái cảm nghĩ của mình vào cái ngày 30 tháng 4 đó?
Tôi rời Việt Nam tối ngày 28 thì phải, tháng 4. Thì lúc chiếc máy bay quân sự cất cánh thấy pháo kích mấy cái hỏa tiễn của cộng sản bắt đầu vào phi trường Tân Sơn Nhất, thấy nhìn ở trên máy bay lúc cất cánh lên nhìn xuống thấy cái nỗi buồn tới giờ này thì cứ nhắc lại thì cũng nó đau nhói trong tim. Thứ nhất là mình mất một quốc gia, những thứ gì mất một cái miền Nam, mất một cái chế độ dân chủ mà có rất nhiều triển vọng trở thành một cái chế độ dân chủ pháp trị với tam quyền phân biệt hành pháp, lập pháp, tư pháp. Lúc đó mình có một cái hiến pháp rất là tốt đó, anh đấy đã bắt đầu đã thi hành cái hiến pháp đó. Và hơn nữa miền Nam Việt Nam mình có khả năng trở thành một cái quốc gia giàu với tài nguyên, là canh nông của mình ở miền Nam lúc đó trồng lúa dân rất là giàu, và hơn nữa với cái sự hứa hẹn của dầu lửa, thứ là mình có thể là trở thành một cái quốc gia phát triển nhanh nhất. Nhưng mà mình rất tiếc không được cái thời gian để làm cái đó. Đó là cá nhân của chúng tôi, là một cái nỗi buồn vẫn còn ở trong trí óc. Là dĩ nhiên là một người yêu chuộng tự do thấy nhân dân của mình bây giờ không có cái tự do, không có dân chủ, càng ngày mình càng thấy buồn thêm.
Có thể nói hầu hết những văn nhạc sĩ của miền Nam Việt Nam dưới hai thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đều cảm thấy đau buồn khi nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc sống họ đã thay đổi từ vật chất đến tinh thần. Cảm hứng sáng tác không còn nữa. Một số văn nhạc sĩ nếu không ra được nước ngoài thì phải chịu số phận bi thảm tù đày hay bị vứt ra ngoài lề xã hội ngay trên quê hương của mình. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh, một trong những người sáng lập phong trào Hưng Ca từ thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana, sẽ về vùng Washington vào tháng 6 tới để ra mắt cuốn hồi ký có tựa đề Vượt Tù, Vượt Biển, chia sẻ cảm nghĩ về ngày 30 tháng 4.
Khi mà tôi mới qua Mỹ năm 81, thì tôi hiểu ngày 30 tháng 4 nó không giống như bây giờ, khác lắm. Cái ngày 30 tháng 4 phải nói rằng là tới bây giờ, mỗi năm, mỗi 30 tháng 4, cái ý nghĩa của nó cao hơn, nó in đậm trong lòng mình hơn. Và tôi chọn cái ngày đó có thể nói là gọi là cái đám tang, mà có thể nói là cái đám tang lớn. Nếu mà trong gia đình của ông nội tôi chết, hay ba tôi chết, hay mẹ tôi chết, thì cái đám tang của ngày 30 tháng 4 đó, tôi nghĩ nó còn rây rứt như thế, và nó rây rứt hơn nữa. Hơn nữa là vì sao? Ba mẹ tôi chết hàng năm có đám giỗ, nhiều khi cái đám giỗ đó nó không có nhìn thấy máu đổ, không nhìn thấy những cái đọa đầy của chiến hữu của giống nòi mà hiện bây giờ đổ xuống.
Liên hệ đến sự kiện lịch sử này, ông Ánh nói những tác phẩm văn nghệ của hai miền Nam Bắc cũng rất khác biệt.
Hai cái dòng nhạc nó khác nhau là vì trước đây cái dòng nhạc miền Bắc thì nó lớn nó giống như người Tàu, và luôn luôn là sát máu, luôn luôn là tôi gọi nổi dậy chứ người đứng lên. Kể cả những nhà thơ cũng vậy. Nhà thơ, ví dụ Tố Hữu là nhà thơ tiêu biểu nhất miền Bắc, thì cũng bảo là viết, viết, viết. tức là họ kêu gọi trong văn trong thơ của họ là họ rất là sắc máu, và họ kêu gọi là giết để mà phục vụ cho ai, cho Stalin, cho Karl Marx, cho Lenin. Và chính Lê Dũng là cái người viết thư, ổng cũng đã tuyên truyền là mình đánh đây là đánh cho tàu cho Nga, vân vân. Thì cái nền văn học của miền Bắc lúc đó là cái nền văn học sắc máu, cái nền văn học là chỉ phục vụ cho chiến tranh, phục vụ cho cái tư tưởng cộng sản để mà nhuộm đỏ đất nước. Ngược lại miền Nam có những bản nhạc nổi tiếng, có những bản nhạc phản chiến, có những bản nhạc mà có thể cấm hát nhưng mà vẫn được hát. Sinh hoạt của văn học nghệ thuật miền Nam nó rất là nhân bản, nó rất là tình người. Văn học để phục vụ cho văn học nghệ thuật, cái giống loài, cho nhân sinh và cho cái tư tưởng phóng khoáng, tự do, nhân quyền của con người.
Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc hệ thống truyền hình SBTN ở hải ngoại, nguyên là giám đốc âm nhạc của trung tâm Asia, chia sẻ suy nghĩ của một nhạc sĩ trẻ về ngày 30 tháng 4.
Từ ngày mà qua Mỹ tới giờ thì mỗi mùa tháng 4 mình đều buồn hết. Thì mình biết mình đã mất quốc gia của mình, mất đất nước của mình. Nhưng mà nhìn lại thì mình cũng thấy là mình cảm ơn những người lính. Thứ nhất là phải nói là cảm ơn những người lính đã bảo vệ được miền Nam trong vòng 20 năm hơn. Cái quan trọng là họ bảo vệ được miền Nam, cho nên những người miền Nam họ có tự do. Họ có tự do cho nên những nhà văn nghệ sĩ họ được quyền sáng tác. Và cái quyền mà sáng tác tự do đó nó vô cùng quan trọng. Bởi vì nhờ cái quyền tự do đó mà đệ nhất đệ nhị Cộng hòa chúng ta có một cái tài sản quốc gia về văn hóa, từ sách vở cho tới là thơ, nhạc. Trong vòng 20 năm thôi mà nước Việt Nam Cộng hòa phát triển một nền văn hóa rất mạnh. Mặc dù sau 75 chính quyền cộng sản họ muốn tiêu diệt cái nền văn hóa đó. Nhưng mà sau bao nhiêu năm, 42 năm rồi thì chúng ta vẫn thấy trên đường phố những người hát những bài nhạc trong thời trước 75. Và ngay cả những ca sĩ trong nước bây giờ trình diễn trong những show, game show cũng hát những bài nhạc đó, thì chứng tỏ là cái nền văn hóa đó là tài sản của quốc gia.
Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng vì những bài không tên trước năm 1975, hiện là phó tế tại một nhà thờ Công giáo thuộc thành phố Portland, tiểu bang Oregon, nói với VOA Việt ngữ.
30 tháng 4 thì hoàn cảnh nó thay đổi hoàn toàn. Trước cái ngày 30 tháng 4 thì không có một cái sự giới hạn gì cả. Cho nên là mình suy nghĩ cái gì, mình có cảm thấy cái gì thì mình viết ra. Và đề tài muôn thuở nó là về tình yêu thì mình nói lên được tất cả những cái gì trong sâu thẳm trái tim của mình về tình yêu và mình đã viết ra được. Và đối với Vũ Thành An thì đó là rất là may mắn, có một cái thời gian mấy năm trước đó, từ năm 1965 rồi đến 75 là chúng ta có 10 năm, Vũ Thành An có 10 năm sống trong cái sáng tác tự do thoải mái như thế. Thì cho nên là có được một số tác phẩm để lại, trong đó có mấy bài không tên. 30 tháng 4 tới thì mọi sự thay đổi. Nó không còn có cái không khí hay là không còn có một cuộc sống như trước đó nữa. Và cái hoàn cảnh sống thì làm sao mình còn có thể sáng tác được như trước.
Nhạc sĩ Trúc Hồ nhận xét những nhạc phẩm sáng tác tại Việt Nam sau năm 1975 chỉ tuyên truyền thôi, chứ không đi vào lòng người.
Sau này một cái thời gian khi mà có mở cửa rồi thì tương đối đỡ hơn. Những người nhạc sĩ trong nước họ có một cái cơ hội để họ viết ra những cái bài nhạc. Không nhiều thì ít thì cũng có một số bài họ nói lên cái tình cảm riêng tư của họ. Họ được quyền nói được cái chuyện đó. Nhưng mà 42 năm so sánh với lại 20 năm của nền âm nhạc ở Việt Nam ở đệ nhất đệ nhị Cộng hòa thì không so sánh nổi đâu. Còn những cái sáng tác của những người ra ngoài hải ngoại có nhiều bài hay khủng khiếp lắm. Bởi vì nó được viết như là những trang nhật ký và viết bằng máu và nước mắt mà.
Trong khi chính quyền trong nước tổ chức ăn mừng ngày 30 tháng 4, thì người Việt Nam hải ngoại xem ngày 30 tháng 4 là một ngày tang chế cho đất nước và nỗi nhớ thương hoài niệm của họ lại dày dứt hơn mỗi dịp tháng 4 về.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Cũng giống như tuần trước, tuần này chúng ta lại có một gương mặt mới. Đó là một nam ca sĩ đến từ bên kia bờ đại dương, và sự góp mặt này của anh làm cho top 5 trở thành nơi thống trị của toàn nam ca sĩ. Và còn những thay đổi nào nữa? Hãy cùng khám phá. Chainsmokers và Coldplay tiếp tục có thêm một tuần nữa trên vị trí số 5 với Something Just Like This. Bản nhạc electropop mà họ cùng hợp tác này đã lọt vào top 3 cách đây 2 tuần. Trong khi bài hát này đang thăng tiến trên bảng xếp hạng, thì nhóm DJ người New York Chainsmokers đã kịp tung ra một loạt các bản remix của bài hát này với sự góp giọng của nhiều nghệ sĩ như Alesso, Dimitri Vegas, Unlike Mike, Don Diabolo và Jai Wolf. Nhưng hãy cùng thưởng thức bản nhạc gốc qua giọng ca của Chris Martin. Something Just Like This là bài hát đơn thứ hai được giới thiệu từ album Memories Do Not Open của nhóm DJ người New York Chainsmokers. Hai chàng trai này đang có tour lưu diễn qua 40 thành phố ở Bắc Mỹ để quảng bá cho album này. Nhóm nhạc cũng tận dụng tour lưu diễn này để phát triển hình ảnh của họ bằng các cửa hàng di động ở San Francisco, Toronto và New York. Tại các cửa hàng pop-up này, các fan hâm mộ có thể mua các vật lưu niệm có các hình ảnh của nhóm nhạc và album mới nhất của họ. Trên vị trí thứ tư chính là gương mặt mới của tuần này, Harry Styles với Sign Up The Times. Đây là bài hát đầu tiên của thành viên nhóm nhạc Anh Quốc One Direction trong sự nghiệp solo của anh. Nam ca sĩ 23 tuổi đang chuẩn bị cho ra mắt album đầu tay của riêng anh vào tháng sau, và đây là một bài hát từ album này. Sign Up Times đã có một sự khởi đầu khá ấn tượng khi lọt vào top 4 của Billboard và giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc của Harry Styles. Styles vừa tiết lộ ý nghĩa của bài hát này với Rolling Stone, rằng anh viết lời bài hát này với cảm hứng từ một người mẹ đã mất sau khi sinh đứa con của mình. Trong bài phỏng vấn với tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ, Harry Styles nói rằng bài hát này được viết từ cái nhìn của một người mẹ sau khi sinh đứa con đầu lòng và đã bị biến chứng. Người mẹ này được biết đứa con của mình sẽ ổn nhưng bản thân bà sẽ không qua khỏi, và bà chỉ có 5 phút để nói với đứa con còn đỏ hòn rằng hãy đi tiếp và chinh phục thế giới này. Và những lời bài hát của Harry Styles có lẽ là lời tự sự cuối cùng của người mẹ với đứa con đó. Trở lại bảng xếp hạng, Kendrick Lamar, gương mặt mới của tuần trước, đã phải lùi một bậc trong tuần này với bản hit mới nhất của anh có tên Humble. Rapper 29 tuổi người California đã là một trong những ca sĩ chính biểu diễn trong festival âm nhạc danh tiếng Coachella trong 2 tuần vừa qua. Và giờ đây anh đang chuẩn bị cho tour lưu diễn Bắc Mỹ bắt đầu vào giữa tháng 7. Humble sẽ là bài hát mà anh sẽ trình diễn trong tour lưu diễn này. Humble là bài hát chính từ album studio thứ tư có tên Damn được ra mắt vào giữa tháng 4. Sự ra mắt ấn tượng của bản nhạc hip hop này dường như đang báo trước một sự thành công cho album này. Humble đang dẫn đầu bảng xếp hạng dành cho những bài hát có số lượng nghe tải trực tuyến nhiều nhất tính cho đến cuối tuần này, đạt đến mức trên 44 triệu. Trong khi đó, Bruno Mars đã tiến thêm một bậc trong tuần này với That's What I Like. Nam ca sĩ 32 tuổi người Hawaii đang thống trị hạng mục Hot R&B Hip Hop Songs trong 4 tuần liên tiếp vừa qua với bài hát này. Bản nhạc có sự kết hợp của R&B, Hip Hop, Soul và Swing đang có một hiệu ứng lan rộng trên mạng xã hội Facebook. Các bạn có biết hiệu ứng đó là gì không? Hãy cùng thưởng thức That's What I Like trước khi biết thêm chi tiết. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night.
to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama.
Kim cương, dâu tây và đá champagne, đó là những ca từ không chỉ có trong bài hát này mà giờ đây chúng còn là một hiệu ứng camera. Đây là lần đầu tiên mạng xã hội tạo hiệu ứng máy quay được dựa trên âm nhạc. Ứng dụng camera mới trên Facebook vừa được giới thiệu vào tháng trước, cho phép người chụp có thể đưa nhiều hình ảnh và khung cảnh kèm theo giống như ứng dụng của Snapchat. Và các bạn biết không, kim cương, dâu tây và đá champagne được ưa chuộng nhất cho hiệu ứng này. Có lẽ đó là một phần tạo ra lượng view lớn cho That's What I Like trên YouTube khi video của bài hát này đã có được gần 280 triệu lượt xem. Và đây đã là tuần thứ 11, Ed Sheeran, một nam ca sĩ Anh Quốc khác trên top 5 tuần này, thống trị bảng xếp hạng với Shape of You. Còn ở quê nhà của nam ca sĩ 26 tuổi, Shape of You đã có 14 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất, và album Divide mà Shape of You là một bài hát trong đó đang thống trị bảng xếp hạng dành cho những album được yêu thích nhất trong 8 tuần qua tại xứ sở sương mù. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Một bản cover của Shape of You đã làm cho nhiều người mê mẩn trong tuần qua. Bản cover của ba ca sĩ trẻ Ấn Độ đã làm cho bản nhạc pop được yêu chuộng trên khắp thế giới này một âm hưởng mới từ Nam Ấn Độ. Bài hát được tung lên Facebook vào ngày 25 tháng 4 và đã có được trên 2,4 triệu lượt xem. Ba nam ca sĩ của một dự án khởi nghiệp giáo dục âm nhạc Indian Raga không hát bằng ca từ của bài hát gốc, nhưng sử dụng âm điệu để làm cho bài hát có một sự tươi mới. Đây có lẽ là một bản hit nối tiếp của Shape of You. Và Shape of You sẽ được tiếp tục yêu thích trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào lúc đó để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Tấn Trung ở Cần Thơ hỏi: Thưa bác sĩ, thời gian từ tháng 6 tới tháng 12 năm 2014 khi ngủ vào ban đêm, tôi hay bị vập bẻ chân, kéo dài. Tình trạng huyết áp bình thường, tôi vẫn chơi thể thao, tập đi bộ, có hút thuốc nhẹ, bia rượu nhẹ. Tiền sử gia đình tôi không có ai mắc bệnh tim hay cao huyết áp. Tháng 2 năm 2015, tôi bị lói ngực khi dẫn xe Honda lên nhà. Tháng 9 năm 2016, tôi đi bán hàng ở xã thì thấy trong người khó chịu, mặt đỏ rần. Đo huyết áp kết quả 160/98. Tôi đã đi xét nghiệm tại nhiều bệnh viện khác nhau và tôi có một số câu hỏi đang lo lắng, xin bác sĩ giải đáp giùm. Tôi có nguy cơ nhồi máu cơ tim hay không? Tại sao một số kết quả điện tim cho rằng tôi có nguy cơ nhồi máu cơ tim? Tôi cần xét nghiệm thêm bằng những kỹ thuật gì nữa hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời trường hợp bệnh nhân 39 tuổi, vẫn mạnh khỏe và sinh hoạt thể dục thể thao bình thường. 3 năm trước thì vì thính giả đau ngực trong lúc đang đẩy một cái chiếc xe Honda, có nghĩa là đang làm một cái việc cũng có thể hơi mệt, đi chụp hình mạch máu bình thường. Và sau đó thì đi check up và thử thấy nhồi máu cơ tim ở trên tâm điện đồ ở trên Mỹ này gọi là electrocardiogram, viết tắt là ECG hay là EKG. Thì từ đó bệnh nhân và gia đình vẫn lo về vấn đề nhồi máu tim, áp huyết thì của bệnh nhân thì khi lên khi xuống, và đi đo tim, siêu âm và thử nghiệm nhiều lần, và bác sĩ có cho thuốc hạ áp huyết giống như là losartan, diovan hay là amlodipine, coaprovel, là đó là những cái thuốc hạ áp huyết. Và trong đó có những số thuốc gọi là calcium channel inhibitor, là những cái thuốc đó nó cũng có tác dụng làm cho cái mạch máu tim nó bớt co thắt. Ngoài ra còn có những cái thuốc là thuốc an thần, tên là sulpirid, đó là một cái loại thuốc để chống những cái bệnh âm tâm thần, cũng như là có thể xài như là một thuốc an thần. Và thuốc hạ axit bao tử tên là esomeprazole, có nghĩa là có lẽ bác sĩ cũng nghi là bệnh nhân có cái vấn đề gì lõm bao tử mà đã liên hệ làm cho đau ở trên ngực. Và các bác sĩ trong vòng 2 năm vừa rồi là đều nói là bệnh nhân không có bệnh tim. Vì tôi không có thể trả lời cho một cái trường hợp cá biệt thì tôi xin có một số nhận xét với cái tính cách hoàn toàn thông tin. Và sau đó chúng ta sẽ nói qua về cái vấn đề co thắt bắp thịt. Vì người bệnh ở đây ngoài những cái chuyện tim đó thì lại có vấn đề co thắt, cái cramps là cái co rút bắp thịt. Thì bây giờ nói về chuyện đau ngực thì có nhiều lý do để mà chúng ta đau ngực. Ngoài cái việc mà đau tim mà chúng ta sợ nhất là cái vấn đề nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim, cái từ tiếng Anh gọi là myocardial infarction. Infarction có nghĩa là cái một cái phần ở trong tim đó không có đủ máu tới nuôi dưỡng nên cái tế bào nó bị chết. Và myocardial có nghĩa là cái bắp thịt, cái cơ của cái trái tim. Thì ở người trẻ tuổi trước đó mạnh khỏe thì cái nguy cơ nó thấp, chắc chắn là thấp hơn ở cái người già. Và nếu mà các bác sĩ chuyên môn về tim, nhất là những cái người đầu ngành mà vị thính giả đây đã tiếp xúc được, đã khảo sát kỹ như vậy qua thời gian 2 năm và vẫn kết luận là tôi xin trích là nói là yên tâm không có gì, thì chắc là cái nguy cơ mà đau tim thật sự lại càng ít hơn nữa. Thì nếu một người trung niên mà mạnh khỏe bị đau ngực lúc mà đang đẩy một chiếc xe gắn máy, có thể tôi không biết chiếc xe gắn máy bây giờ chắc là cũng khá nặng, và đau ngực thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta thường gặp nhất là vấn đề đau xương khớp. Thì các xương sườn nó của chúng ta có hai cái bờ xương sườn hai bên, thì nó nối liền với một cái xương gọi là cái xương ức, là cái sternum, nó nằm ở giữa ngực đó, ngay ở giữa ngực, thì nó nối bằng những cái khớp sụn. Và đôi khi các khớp này nó bị viêm, và từ tiếng Anh gọi là costochondritis. Costo là cái xương sườn, chondro có nghĩa là sụn, mà itis gọi là viêm. Thì bệnh nhân đau trong lúc làm việc nặng, ví dụ như đẩy mạnh một chiếc xe chẳng hạn, hay là họ xoay người nhiều qua lại, hay là họ hít sâu vào, nhiều khi nó cũng đau. Thì các khớp này nó nằm dọc theo hai bên cái xương ức, cho nên cảm tưởng như là đau ngay trong tim hay là đau trong tim. Nếu mà đè vào, nhưng mà ví dụ chúng ta lấy ngón tay chúng ta đè vào cái chỗ mà cái sụn với là cái xương nó nối lại với nhau, nghĩa là hai cái đường dọc theo hai bên cái xương ức ở trước và nó phía trong của hai cái đầu vú, thì nếu mà đè vào những cái nơi, những cái khớp đó, hoặc là cái bệnh nhân họ hú hít thiệt sâu, họ xoay người, thì họ có thể tạo nên một cái cơn đau tương tự như vậy. Và cái đó là giúp xác nhận là cái nguồn gốc của cơn đau là nó nằm ở trong cái khớp và xương và sụn. Bây giờ nói về đến vấn đề huyết áp, thì huyết áp có thể lên cao. Ở một cái người bình thường thì huyết áp có thể lên cao lúc mà người đó lo âu, hồi hộp, hay là sau khi làm một cái việc nặng hay là tập thể dục. Mà có một cái hiện tượng người ta gọi là cái hiện tượng áo trắng, là white coat syndrome. Coat là cái áo tròn, white là màu trắng, syndrome là cái hội chứng. Thì lúc bệnh nhân vào phòng mạch gặp bác sĩ, thì gặp y tá hay là bác sĩ, thì người ta mặc một cái white coat và bệnh nhân họ hồi hộp, có thể làm cho cái áp huyết của họ cao, mà trong lúc họ không có bị bệnh cao huyết áp. Thì nếu mà cái người bệnh mình bị huyết áp cao thật sự và phải uống thuốc đều đặn và lâu dài, thì lúc đó cái mục đích của việc uống thuốc là để che chở những cái mạch máu và các cái bộ phận của cái người bệnh, như là óc hay là mắt hay là thận, có thể bị cái huyết áp cao nó làm hư hại. Nếu mà mấy tháng sau khi ngưng thuốc, như trường hợp vị thính giả hỏi ở đây, mà áp huyết vẫn bình thường, nhất là bác sĩ chuyên về tim đã bảo yên là cũng yên tâm, thì có lẽ là theo tôi nghĩ, có lẽ là chỉ cần đi khám bệnh định kỳ là được. Mà nó cũng như mọi lần, thì tôi nghĩ là nên cần một cái bác sĩ gia đình dễ dàng có thể tiếp xúc với mình, và mình cũng có thể dễ dàng tiếp xúc với họ để theo dõi cho mình, nhất là giúp giải tỏa cái lo âu của mình. Và cái trong cái trường hợp này, tôi nghĩ cái vấn đề lo âu là một yếu tố rất quan trọng. Nếu mà mình tự tìm hiểu lấy, có ví dụ như mình đọc nhiều quá trên Internet, hoặc là ngay như ngay anh bác sĩ ở trên đài phát thanh như hôm nay tôi giải thích, thì có thể là nhiều khi bệnh nhân có thể càng lo thêm. Vì y khoa là nó có thể giống như là một cái rừng, và cái người không kinh nghiệm thực hành mà có chỉ đọc sách hay là được nghe người khác nói, nhất là trên Internet cũng rất nhiều nguồn mà cũng đáng nghi ngờ nữa, thì giống như một cái người mà đi thám hiểm mà chưa biết dùng bản đồ thì có thể làm cho mình bối rối, mình quấn lên, và mình càng quấn lên càng bối rối thì là càng gây thêm làm triệu chứng, lại làm cho mình đi lạc nhiều hơn. Bây giờ về cái câu hỏi vị thính giả hỏi là tại sao hai cái nơi đo tâm điện đều nói là có nguy cơ nhồi máu cơ tim. Thì trước hết chúng ta cũng nên nói sơ là cái các máy mà đo tim tự động thường thường sau khi làm xong, nó cái computer của cái máy đó nó đọc ra một cái kết quả mà cũng có nơi là bác sĩ sẽ chuyên về tim sẽ coi lại, hoặc là có nơi người ta chỉ đưa cho mình coi cái kết quả đó thôi. Thì có thể các máy này nó có một cái gọi là một cái phương trình hay là một cái paradigm nó giống nhau. Ví dụ như nó gặp những cái triệu chứng gì thì nó đi đến cái kết luận như vậy. Thì cho nên nó diễn dạy tâm điện đồ giống nhau. Nhất là ví dụ như nếu là kỹ thuật của chuyên viên không có được chuẩn lắm, ví dụ trước khi dán cái đầu điện phải là lau sạch cái da, cái người bệnh phải nằm yên, phải dùng những cái điện cực tốt, những electrode tốt và gắn đúng những cái vị trí, thì những cái chi tiết như vậy nhiều khi nó ảnh hưởng đến cái phẩm chất, đến cái chất lượng của cái kết quả mà cái máy nó cho. Và quan trọng nhất vẫn là ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, như tôi đã nhắc đến là ví dụ bác sĩ chuyên về tim hay là bác sĩ phòng cấp cứu, và coi xem thử là những cái bác sĩ này họ có đồng ý với kết quả của cái computer nó cho ra hay không. Thì nói chung cái máy mà đo tim đọc kết quả tự động, nó có cái program ở trong máy đó, thì nó căn cứ trên sự thay đổi của một cái khúc ở trên cái EKG, trên cái tâm điện đồ, cái khúc đó gọi là tên ST. Mà nếu mà thấy cái khúc đó nó được, thay vì nó nằm ngang ở cái mức bình thường mà nó baseline, mà nó lên cao, nó nâng lên cao, thì cái từ tiếng Anh gọi là ST elevation, cao hơn bình thường. Thì cái computer nó tự động, nó pick up cái đó và nó đọc là có thể là có do nhồi máu cơ tim. Thì nói về cái vấn đề khả năng của cái máy nó đọc, thì bây giờ đối với những cái máy mới nó đọc rất là hay cái vấn đề này. Nhưng mà dù hay gì mấy thì cũng trong một số ít trường hợp nó có thể đọc sai. Trong cái trường hợp này nếu mà không có nhồi máu mà sau khi đã vô chụp hình những cái mạch máu trong tim mà không thấy bình thường, mà trong lúc đó cái máy EKG thì nó đọc là có, thì chúng ta gọi là cái false positive hay là một cái kết quả dương sai. Kết quả positive là dương nhưng mà false là sai. Mà nó, người ta không thiếu máu tim mà nó đọc là có. Thì cái chuyện đó, cái máy với những cái máy bây giờ thì nó chỉ xảy ra chừng 1-2% trong trường hợp là false positive. Nhưng mà nói về chung, căn cứ để định bệnh một cái nghẹt máu cơ tim mà phải đi can thiệp ngay vào làm thông tim này kia, thì nói để chúng ta có một cái viện tượng chung như thế nào, là một cái nghiên cứu ở bệnh viện ở Florida thì cho thấy là sau 120 cái ca phải đem vào phòng để thông tim để chụp hình chẳng hạn, thì hết 1/3 của những cái ca đó là 38 phần ca trên 120 ca tất cả của cái bệnh nhân được đem vào thông tin cardiac catheterization sau khi kết quả bất thường trên EKG, người ta thấy có ST elevation, rồi bác sĩ phòng cấp cứu, bác sĩ phòng tim đã đồng ý như vậy rồi, thì cũng nếu mà trong 100 người thì hết 1/3 là ra cái mạch máu tim nó vẫn bình thường. Thì dù sao thì những cái EKG hay là ECG mà của vị thính giả nói ở đây cũng đã làm được cách đây khá lâu, gần 2 năm. Và trong hai cái mà gần đây nhất thì theo như nói thì có vẻ là cũng là ok, nghĩa là cũng không biết nó ra sao, mà người ta không nói nó không bình thường thì mình cứ cho nó là bình thường. Và bây giờ vị thính giả hỏi là còn cần làm cái test gì nữa không, thì tôi chỉ kể thêm đây cái test mà cũng khá phổ biến, nhưng mà không phải nói là để khuyến khích làm cái này, xin nhắc lại là tôi không có thể cho ý kiến riêng cho từng người. Là nói về cái stress test. Stress test là một cái stress là làm cho cái tim nó mệt mỏi, nó thử qua thử nó có tốt hay không. Test là cái thử nghiệm, thì người ta cho bệnh nhân chạy lên trên một cái treadmill, một cái máy để cho mình chạy trên đó, mà làm cho cái tim nó càng lúc nó phải cố gắng nhiều, thì lúc đó người ta coi cái tim nó có bị thiếu máu hay không. Nhưng mà trong trường hợp của vị thính giả thì có thể là bác sĩ thấy không cần hoặc là không nên làm thì chưa làm. Thì xin nhắc lại lần nữa là tốt hơn hết là mình đừng có đi tìm thêm có cái stress gì mình chưa làm thì mình làm thêm, mà mình cần một cái bác sĩ gia đình hay là một bác sĩ tim theo dõi và giải quyết những cái câu hỏi hay là những cái vấn đề nếu mà có xảy ra mà trong cái bệnh viện lớn hơn, là cứ đi tìm những cái test mới. Thì nhiều khi xin mở ngoặc ra đây là nhiều khi bệnh nhân có nhiều phương tiện thử nghiệm trong tầm tay cũng là một cái điều không tốt cho cái sức khỏe người đó. Thì những cái thử nghiệm luôn luôn có những cái kết quả dương tính sai mà tôi vừa nói là false positive. Và càng thử nhiều thì lại càng có khả năng gây ra lo âu và gây ra cái nhu cầu thử thêm nữa. Và cái hiệu ứng này trong tiếng Mỹ người ta gọi là cascade effect. Cascade là giống như một cái thác nước. Cái chuyện này nó kéo theo cái chuyện kia. Ví dụ như ở Mỹ hiện nay là người ta khuyến cáo những cái cơ quan mà chính phủ hay những cơ quan tư vấn chung thì người ta khuyến cáo là nếu mà bệnh nhân đi khám tổng quát mà không có những cái yếu tố cơ nguy về bệnh tim, họ người đó không có áp huyết cao hoặc không có triệu chứng đau tức nhiệt tim gì hết thì không có nên làm tâm điện đồ cho những cái người đó. Là vì nếu mà làm tâm điện đồ nó ra một cái false positive thì phải đi thử cái khác và thử cái khác nữa thì nó kéo theo những cái chuyện mà không những làm tốn kém mà có thể làm có hại cho bệnh nhân. Bây giờ nói về cái chuyện về cái chứng co rút bắp thịt mà qua nhiều năm, qua 2-3 năm mà thấy vị thính giả vẫn bị và có hỏi về, tuy không đặt vấn đề về cái vấn triệu chứng này nhưng mà cũng có thể nó liên hệ tới cái vấn đề vị thính giả hay bị đau ở ngực. Thì cái chứng co rút bắp thịt nó xảy ra lúc một cái cơ bắp hay là một phần, một cái cơ nào đó nó co rút mạnh ngoài ý muốn và nó không có giãn ra được và có thể kéo dài chừng vài giây đến 15 phút và đôi khi lâu hơn. Nó có thể tái đi tái lại nhiều lần và chứng này gặp ở trẻ con cũng như người lớn nhưng mà ít thấy ở trẻ em và càng lớn tuổi thì lại càng bị nhiều. Nhiều nhất là nó xảy ra ở tay chân thì tuy nhiên những cái nhóm cơ khác, ví dụ như ở cổ, ở bụng đều có thể co rút đau. Thì ví dụ như một cái người đó họ bị co rút bắp thịt ở trong trên cổ chẳng hạn hay là những cái cơ và trên ngực chẳng hạn thì cái chuyện đó lúc đó họ có thể nghĩ là họ đau tim nhưng mà thật ra họ không có phải như vậy. Về chân cẳng co rút ban đêm thì nó xảy đến cho những cái người mà trên 50 tuổi thì hết là 50% là họ bị co rút lúc này lúc khác, cái co rút hai cái chân của họ. Và trong đó ví dụ như 10 người thì hết có một người là mỗi đêm nào họ cũng bị co rút hết và đại đa số họ chỉ đau ban đêm và đau ở ngón chân hoặc bắp chuối hoặc là bắp đùi và làm cho họ mất ngủ. Thì cái lý do của chuyện co rút bắp thịt là cái dây thần kinh đi tới những cái bắp cơ đó, mỗi cái bắp cơ nó có những cái dây thần kinh tới điều khiển nó. Thì những cái dây thần kinh này nó trở nên quá nhạy cảm và nó kích thích cái bắp thịt cho co lại dù cái người bệnh không có cố ý. Và sau đây là sơ lược những cái nguyên nhân co rút bắp thịt, ví dụ như bị thương tổn, bị chấn thương, hay như một cái cơ nó bị mệt do nó phải làm việc quá nhiều, quá lâu, hay là nó bị giữ trong một cái tư thế bất bình thường, ví dụ một cái người ngồi èo qua một bên, nhón gót lâu để với lên trên trần nhà, ví dụ sơn cái trần nhà, làm việc gì trên cao, thì những cái gót chân nó cứ bị làm, cái chân nó, cơ nó cứ phải là ở trong cái vị thế kéo dài. Một số người co rút lúc đang nghỉ ngơi, lúc ngủ. Ví dụ như là mình duỗi cái ngón chân về phía trước thì cái cơ bắp chuối phía sau nó co rút lại và thay vì nó giãn ra thì nó rút luôn và nó đau và nó không có tự giãn ra. Hay là cơ thể thiếu nước do mồ hôi lúc trời nóng, thể thao, làm việc, do uống thuốc lợi tiểu cũng có thể. Một số người bị cao huyết áp thì uống thuốc lợi tiểu để giảm huyết áp. Uống quá nhiều trà, cà phê làm cho đi tiểu nhiều thì cũng mất nước. Và những cái người bị diabetes là bệnh tiểu đường hay là những cái người uống nước, uống ít nước quá, bị thiếu nước, họ sợ phải đi tiểu thì họ cũng có thể bị co rút. Thì nói chung là trong những cái người này họ mức sodium, là cái natrium, mức chất muối sodium, họ bị hay là calcium hay là magnesium, họ có thể thấp. Và cũng có thể làm cho cơ dễ bị co rút. Và nguyên nhân calcium thấp là thường thường do những cái người đó họ bị thiếu vitamin D. Và chúng ta cũng nên nhắc tại chỗ đây là mặc dù Việt Nam là một cái xứ nhiều nắng và cái nắng giúp cho cơ thể tạo ra vitamin D nhiều, cái người ở Việt Nam hình như trong những cái nghiên cứu gần đây thì cũng số lớn là vitamin D mức trong máu còn thấp. Ngoài ra có những cái trường hợp khác như là người có bầu, người già, những cái người thở quá nhanh hay xúc động, những cái người hay xúc động, ví dụ như một cái người cứ bị lo lắng, đau tim như chẳng hạn, thì họ hay xúc động. Thì lúc mà họ xúc động thì họ thở nhanh thì có thể làm cái canxium ở trong máu họ thấp xuống và làm cho họ bị cả bắp thịt co rút. Thì cái giải pháp là bớt lo lại và thở chậm lại, kiểm soát cái hơi thở của mình, đừng có thở nhanh quá. Và ngoài ra thì co rút bắp thịt có thể do một số thuốc gây ra, hay là một số người vì thiếu vitamin B1 hay là B5 hay là B6. Và một số người khác là họ có một cái hiện tượng cũng hơi giống nhưng mà nó không có phải là co rút bắp thịt thường, gọi là cái bắp chuối của họ ví dụ họ đi tới một cái khoảng xa nào đó thì họ bị rút, là tại vì lúc đó là cái họ bị giống như bị vọt bẹ, nhưng mà cái này không có phải là cái bắp thịt co rút như thường, mà cái vấn đề là cái mạch máu mà nuôi dưỡng những cái bắp thịt đó nó bị hẹp lại do cái sơ vữa, và sau một cái cố gắng nào đó thì nó không có đủ sức để cung cấp cho bắp thịt đó nữa. Nói về chữa trị của cái muscle cramps là bắp thịt co rút thì nên đứng dậy đi lui đi tới cho bắp cơ liên hệ nó giãn ra. Có thể đứng hai tay dựa vào vách và đưa hai chân ra xa, xong rồi giữ cái gót chân dính với mặt đất và duỗi những dẫn bắp thịt phía sau của cái cẳng chân. Nhưng mình nghiêng vào cái bức tường, rồi mình duỗi cái bắp chuối ở phía sau cái cẳng của mình. Hay là nằm xuống, duỗi cái chân thẳng ra, kéo hai ngón về phía trước mình, làm cho nó stretch cái bắp thịt, bắp chuối. Và nếu đối với co rút bằng tay thì áp bằng tay xuống bàn và các ngón duỗi ra. Hoặc là mình đè lên trên cái ngón cho nó thẳng ra và có thể massage rồi đắp nước nóng. Những cái trường hợp, những cái người mà chúng ta kể ở trên, cái chất muối sodium họ thấp hay là họ thiếu nước, ví dụ như mồ hôi ra quá nhiều hay là uống nước cho trong đó nó có những cái muối natri kali như chanh muối hay là Gatorade, hay là cho trẻ em thì có những cái nước gọi là nước điện giải như Pedialyte. Bây giờ nói về phòng ngừa thì có thể khuyên những cái người đó nên tập thể dục, thư giãn, và nếu bác sĩ họ ok thì cho họ uống canxium thêm. Trong sữa cũng có canxium, đậu nành cũng có canxium, hay là chao cũng có canxium là chất vôi. Nhớ uống nước đầy đủ, người ta khuyên chừng uống chừng 1,5 cho tới 2 lít nước mỗi ngày, nhất là làm việc ở những cái khí hậu nóng nực ra mồ hôi nhiều. Ở chỗ này chúng ta cũng nên nhắc là người già nhiều khi họ không có thấy khát và họ uống nước không có đủ. Và nếu mà không có ra nắng đủ, và nếu mà có thể dù vitamin mình nếu có phương tiện đo mà nếu mà nó thấp thì có thể uống thêm vitamin. Nói chung là người ta khuyên là bây giờ uống một ngày chừng cái mức an toàn là 4.000 đơn vị một ngày. Cũng nói là vitamin D là tốt. Ví dụ như người từ 19 tới 65 tuổi thì người ta khuyên chừng 600 đơn vị một ngày. Nhưng mà có một số nơi thì khuyên uống nhiều hơn, và có nhiều người nghĩ là uống càng nhiều càng tốt. Nhưng mà phải nên giới hạn lại là mức an toàn nó chừng giờ là dưới 4.000 đơn vị vitamin D một ngày. Nếu như ở Mỹ thì trong sữa uống và trong một số nước cam người ta có thể người ta đã để sẵn cái vitamin D ở trong đó. Và trong thuốc bổ mà multivitamin thì nhiều khi nó cũng có một phần vitamin căn bản ở trong đó. Có một số người ta dùng vitamin E chừng 400 đơn vị một ngày để giảm những cái cơn co rút bắp cơ. Và trước đây thì người ta thấy cái chất quinin tiếng Pháp gọi là quinin rất hiệu nghiệm cho bệnh này. Trước nay cái thuốc quinin thường là dùng để chữa sốt rét. Nhưng mà vì biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra trên nhịp tim và tế bào máu, cho nên cơ quan thực phẩm và thuốc của Mỹ thì FDA thì họ cảnh báo là không có dùng quinin cho bệnh này, và những một số thuốc khác mà có lẽ không có tiền nói ở đây, giống như là cái thuốc chloroquine dùng để trị sốt rét thì nó cũng có cái tác dụng làm cho nó bớt co rút ở những cái người bị bệnh co rút nặng. Và tôi xin chúc quý vị thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sáng kiến cải thiện đời sống và cộng đồng. Bảo vệ quyền của những người có sáng kiến bằng cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra một môi trường trong đó những tiến bộ trong công nghệ, nghệ thuật, văn chương và y học có thể nảy nở. Hôm nay là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Chúng ta hoan nghênh những quyền bảo vệ và thúc đẩy cho phát minh sáng kiến. Bà Patricia Haslach, quyền trợ lý ngoại trưởng của Văn phòng Kinh tế và Kinh doanh Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, quyền sở hữu trí tuệ, viết tắt là IPR, kết hợp những sáng kiến và lợi ích kinh tế mà sáng kiến mang lại cho xã hội.
You have to have IPR. If you don't have IPR, you're not going to have creation. You're not going to have people innovating.
Bà Haslach nói, chúng ta phải có quyền sở hữu trí tuệ. Nếu chúng ta không có quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ không có những người có sáng kiến. Chúng ta sẽ không có người muốn thử thời vận với một sản phẩm mới. Do đó, quyền sở hữu trí tuệ là một điều rất quan trọng. Điều quan trọng nữa là chúng ta phải có tiến trình pháp lý, sự minh bạch, những luật lệ để thực thi luật pháp. Mọi việc cần phải có để chúng ta có thể bảo vệ những người có tính sáng tạo và trong phạm vi của quyền sở hữu trí tuệ. Một khung làm việc như thế đã giúp và thúc đẩy các nhà sáng chế, quyền trợ lý ngoại trưởng Haslach nói tiếp.
We estimate that it has contributed to about 50% of our exports.
Bà nói, chúng tôi ước lượng sáng chế đóng góp khoảng 50% xuất khẩu của chúng ta. Việc này cũng đóng góp vào tổng sản lượng nội địa của chúng ta và chúng tôi cũng phát hiện ra là những người làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có sản phẩm đưa ra thị trường, được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, làm ra tiền nhiều hơn. Và những công ty này cũng thành công nhiều hơn. Bà Haslach nói, những quyền này rất quan trọng, không những đối với các nước đã phát triển mà cả đối với thế giới đang phát triển. Các nhà phát minh và sáng chế địa phương đặc biệt dễ tìm ra những giải pháp cho những vấn đề địa phương và đưa ra được những nội dung nghệ thuật phản ánh văn hóa địa phương. Bộ Ngoại giao Mỹ quảng bá quyền sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới qua những chương trình như sáng chế cho nhân loại, gia tăng việc cấp bằng sáng chế cho những sáng kiến có lợi cho nhân loại. Phúc trình đặc biệt 301 hàng năm xác nhận những thách thức công nghiệp Hoa Kỳ đang đối mặt trong việc thi hành quyền sở hữu trí tuệ tại các thị trường nước ngoài, kêu gọi cải cách chính sách hay trợ giúp kỹ thuật để giải quyết những rào cản này và nhấn mạnh đến những tiến bộ tích cực. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Haslach nói, điều quan trọng là nhấn mạnh đến liên kết cần thiết giữa những sáng kiến và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn và những khung làm việc về quy luật, thực thi luật pháp làm cho việc này có thể xảy ra. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5. Tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.